3.000 năm trước, ở thế giới này của chúng ta, Đức Thế Tôn xuất hiện tại Ấn Độ. Điều này chứng tỏ chúng sanh trên địa cầu này có cảm. Địa cầu này là một bộ phận trong cõi phàm thánh đồng cư của Đức Thế Tôn. Cũng chính là nói lục đạo. Lục đạo là cõi phàm thánh đồng cư. Chúng sanh trong cõi đồng cư có cảm, Ngài liền ở trong cõi đồng cư hiện ứng thân, hóa thân, là ứng hóa thân. Đức Thế Tôn hiện thân bất cứ nơi nào. Khi hiện thân, nhất định là hiện thân đồng loại. Bốn mươi mốt vị pháp thân đại sĩ trú trong cõi thật báo. Báo thân Phật ở trong cõi thật báo, chúng ta biết Ngài hiện ra 41 thân khác nhau. Ở cùng với sơ trụ thì hiện thân sơ trụ, cùng với thập trụ thì hiện thân thập trụ, nhất định hiện ra thân đồng loại. Thân đồng loại rất nhiều. Đức Thế Tôn vì chúng ta mà giới thiệu chư vị Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc vô lượng vô biên, không cách nào tính đếm được. Đức Phật ở đó giúp họ nâng cao cảnh giới. Thông thường chúng ta nói là gia trì họ. Ở cõi phương tiện hay cõi đồng cư cũng đều như vậy. Đặc biệt là cõi đồng cư. Trong cõi đồng cư có lục đạo. Trong lục đạo Đức Phật đều hiện thân. Có trong cõi người, cần lấy thân gì để độ thoát thì Ngài liền hiện thân đó. Cần lấy thân Phật để độ thoát, Ngài liền thị hiện thân Phật để độ. Cần lấy thân Bồ Tát để độ thoát, Ngài liền thị hiện thân Bồ Tát. Cần lấy thân tỳ kheo để độ thoát, Ngài liền thị hiện thân tỳ kheo để độ. Cần lấy thân cư sĩ để độ thoát, Ngài liền hiện thân cư sĩ để độ. Nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, không có nơi nào mà Phật không hiện thân. Đây là sự thật. Hiện thân, Ngài không hiện rõ thân thế của mình nên chẳng ai biết. Đức Thế Tôn hiện thân Phật thì mọi người ai cũng đã biết. Nếu Ngài hiện thân bình thường như thân cư sĩ, thân trưởng giả, thì không ai biết được Ngài. Có một vị cư sĩ mà Đức Thế Tôn đặc biệt giới thiệu cho chúng ta. Ông là ứng thân của Phật, cùng trụ thế với Đức Phật là cư sĩ Duy Ma Cật, là Phật hiện thân, pháp thân Phật hiện ra. Từ đó cho thấy Đại Thừa là pháp bình đẳng, Phật Pháp là thầy dẫn đường. Thầy dẫn đường là lớn nhất. Chỉ cần có địa vị thầy giáo thì học trò phải nên tôn kính. Nên đối với Phật giáo, chư vị nên quan sát tỉ mỉ hành nghi trong suốt cuộc đời Thế Tôn. Chúng ta biết nó không phải là tôn giáo, mà là giáo dục. Đức Thế Tôn 30 tuổi khai ngộ. Sau khi khai ngộ là bắt đầu dạy học. Ở trong trường Lộc Uyển dạy năm anh em ông Kiều Trần Dư. Năm người này xuất gia đều là thân thích của Đức Thế Tôn. Năm đó vua cha của ngài phái mấy người cùng với Thế Tôn ra bên ngoài tham học. Đức Thế Tôn đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Ngài quan sát nhân duyên, thấy năm người này duyên đã thuần thục. Trước tiên tìm đến năm người này. Năm người này xuất gia, do đó tăng đoàn đã chính thức kiến lập. Có Phật, có Pháp. Học trò của Phật chính là Tăng. Có Tăng. Năm người này là Tăng đoàn. Lúc này tam bảo đầy đủ. Về sau chúng xuất gia ngày càng đông, cư sĩ tại gia cũng ngày càng nhiều. Trong đó bao gồm cả quốc vương của 16 đại quốc của Ấn Độ đương thời đều quy y Đức Thế Tôn, nương tựa Đức Thế Tôn làm thầy. Các pháp trong thế xuất thế gian đều đến thỉnh giáo với ngài. Trong Phật giáo tôn kính thiên thần, nên trong đạo Phật có cúng thiên, vì tôn trọng thiên thần. Nhưng nghe giáo huấn của chư Phật Bồ Tát, đến thiên thần cũng nghe theo giáo huấn của chư Phật Bồ Tát. Họ đều là đệ tử của Tam Bảo. Trong chúng đệ tử Phật, phước đức lớn được mọi người tôn kính, địa vị cao sang, đó là quốc vương, dòng dõi thiên vương, phước báo lớn. Do đó họ gánh vác trách nhiệm hộ pháp, hộ trì Phật Pháp, đẩy mạnh phong trào giáo dục Phật Pháp. Một mặt là tự mình tu hành, mặt khác là đem Phật Pháp giới thiệu đến mọi người. Nên Phật Pháp có thể hưng thịnh một thời, có rất nhiều người hộ trì. Các đời đế vương có người hộ trì, có người không hộ trì. Sau khi Phật diệt độ, các vị đệ tử ngài đã đi ra khắp mọi miền để truyền bá giáo huấn của Thế Tôn. Tất cả đều là giáo hóa. Giáo hóa phải học như thế nào? Người khai sáng là Tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan kết tập Kinh Tạng, Kinh Tạng kết tập như thế nào? Trí nhớ của Ngài A Nan rất tốt. Ngày nay chúng ta gọi là thần đồng. Trí nhớ của Ngài rất tốt. Nghe qua một lần, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Đương thời, Đức Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp không có văn tự. Không có ghi chép. Sau khi Đức Phật diệt độ, mọi người nhận thấy giáo huấn của Thế Tôn cần phải được lưu truyền. Đây là trách nhiệm của hàng đệ tử. Nên mới có Pháp hội kết tập kinh điển. Bây giờ chúng ta gọi là hoạt động. Có một hoạt động như vậy do Tôn giả Đại Ca Diếp lãnh đạo. Đây là một vị đạo cao đức trọng trong hàng đệ tử. Ngài chủ trì Pháp hội. Tôn giả A Nan đảm nhiệm tuyên lại lời dạy của Thế Tôn, đem tất cả những gì Đức Thế Tôn dạy trong suốt 49 năm tuyên nói lại một lần, có 500 A-la-hán làm chứng. Mọi người nghe xem Tôn giả A Nan có nói sai chỗ nào không? Nếu trong 500 vị A-la-hán đó có một người nói: A Nan, câu này hình như Đức Phật không nói, thì câu đó lập tức bỏ đi, không được lưu truyền. Kết tập kinh tạng nghiêm khắc như vậy là vì đặt niềm tin cho hàng hậu thế. Những gì A Nan tuyên đọc thật sự chính là lời Phật dạy. Có 500 vị A La Hán làm chứng cho Ngài. Là A Nan không hề nói sai, không có thêm ý mình vào trong lời Phật dạy, cũng không bỏ sót những ý nghĩa trong lời Phật dạy. Thật không đơn giản. Ở trên thế gian này, từ xưa đến nay, đây là đại sự thù thắng bậc nhất. Sau khi kết tập những kinh tạng này, được hàng đệ tử đi khắp nơi truyền bá. Có một vài nơi truyền bá mấy trăm năm thì không còn nữa. Cũng có nơi 300-400 năm, 500-600 năm, 700-800 năm thì bị tiêu diệt. Hoàn toàn do phước báo của chúng sanh, nhân duyên của chúng sanh. Duy nhất truyền đến Trung Quốc, nhánh này mọc rễ ở Trung Quốc, đến bây giờ đã gần 2000 năm. Kinh điển phiên dịch sang chữ Hán. Những phiên dịch này đáng tin chăng? Có sai lầm không? Huyền Trang Đại Sư lúc còn tại thế cũng vì vấn đề này mà phải đích thân đến Ấn Độ. Ở Ấn Độ 17 năm, Ngài khẳng định những gì các bậc cổ đức dịch là đúng. Ngài Huyền Trang thực sự là vì xác minh kinh điển phiên dịch đúng hay sai mà đến Ấn Độ. Khi trở về Trung Quốc, từ việc tổ chức phiên dịch với quy mô lớn, trong số những vị pháp sư phiên dịch này, Huyền Trang Đại Sư là người dịch với số lượng nhiều nhất. Trước thời Ngài Huyền Trang gọi là cựu dịch, bắt đầu từ Ngài Huyền Trang trở về sau gọi là tân dịch. Nên trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, dịch kinh được xưng là tân dịch và cựu dịch. Chúng ta hiểu rõ những lịch sử này. Đối với Phật giáo có nhận thức chính xác. Cũng biết Phật giáo là giáo dục, là dạy học.